Sau đây là bài thuyết pháp của Ngài Ujjotika với tiêu đề là về Niết Bàn và hơn thế nữa. Chắc chắn là trong quá trình dịch thì có rất là nhiều những cái sai sót, thì rất mong quý vị được lượng thứ. Thì sau đây tôi xin đọc cái bài thuyết pháp của Ngài. Thì khi tôi làm cái điều gì đó là tôi muốn là có cái sự chuẩn bị. Thì cái việc chuẩn bị nó rất là quan trọng. Bất kể cái việc gì chúng ta làm thì cái việc chuẩn bị nó rất quan trọng, cả về thân lẫn về tâm. Bất kỳ chúng ta làm việc gì về mặt tâm lý, nếu mà bạn có sự chuẩn bị cho bản thân thì cái phần còn lại nó sẽ xảy ra rất là tự nhiên. Và nếu mà bạn chuẩn bị kỹ lưỡng thì bạn không phải tranh đấu nhiều. Thì tôi cũng hướng tới cái kỳ tu tập này, thì tôi hy vọng là các bạn cũng an vui với cái điều đó. Và tôi hy vọng là các bạn có những cái trải nghiệm về sự tĩnh lặng, về sự bình an, về sự rõ ràng và có cái kỳ lạ. Cái sự rõ ràng ở đây thì có nghĩa là các bạn quan sát, nhìn thấy các cái sự vật một cách rất là rõ ràng. Và tôi muốn nó sẽ tiếp tục thảo luận từ những cái chủ đề ở tuần trước liên quan tới các cái tầng tuệ. Thì trở lại là một số cái tầng tuệ thì là các bạn đã quan sát được là trong cái quá trình hành thiền thì là các bạn sẽ đi tới một cái thời điểm là các bạn quan sát thấy cái sự sinh diệt và nó trở nên là mệt mỏi, và bạn không muốn cái điều đó xảy ra nữa và bạn muốn chạy thoát khỏi nó. Thế thì cái giai đoạn này thì nó được gọi là Chunchitu Kamiyata Nyana, tức là cái tầng tuệ là muốn giải thoát. Thì đôi khi các bạn nghĩ là nếu như mà tôi ngừng cái việc hành thiền lại và tôi không quan sát những cái sự vật nó khởi sinh và diệt đi nữa thì tôi sẽ cảm thấy là được bình an hơn. Thế khi mà các bạn làm điều đó thì các bạn cảm thấy là bình an hơn là do là cái tâm định, cái tâm xả và cái sự không có dính chấp nó ngày càng trở nên dễ dàng. Mặc dù là các bạn không hành thiền nữa nhưng mà các bạn vẫn thấy có nhiều cái bình an ở đó, và các bạn sẽ trải nghiệm được cái bình an này. Ôi, nó thật là tuyệt vời, và các bạn có thể hưởng thụ cái sự bình an như vậy. Thế nhưng mà làm cái điều đó thì không phải là một cái điều đúng đắn, vì là hành thiền là một cái việc nó rất là thú vị, nó rất là thích thú. Thế nhưng mà nếu mà bạn thích thú vào điều đó thì bạn sẽ mất nó. Cái này giống như là chúng ta muốn lấy lại cái tuổi 22. Thì các bạn thực sự là ngừng đi được hành thiền thì không phải là một cái giải pháp tốt cho cái việc trốn chạy. Bởi vì là các bạn vẫn ở trong cái tiến trình sinh diệt như vậy. Các bạn vẫn ở trong cái tiến trình đó. Và khi mà nếu như các bạn mất đi cái sự rõ ràng thì là tâm các bạn nó trở nên rất là đau đớn và nó chạo động trở lại. Và bạn nghĩ rằng là tôi không muốn cái cảm giác chạo động này nữa, là bởi vì là cái sự chạo động như vậy nó rất là đau đớn, và cái sự sao lãng như vậy thì nó cũng rất là đau đớn. Thì chỉ có cái sự tĩnh lặng, cái sự bình an thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Và rồi lại bạn quay trở lại hành thiền thì bạn tập trung quan sát cảm thọ ở thân, rồi là các cái suy nghĩ và những cái cảm xúc của chúng ta. Thì hầu hết là ở đây thì những cái cảm xúc đó là những cái cảm xúc vi tế, và nó muốn chạy thoát thì cái cảm giác đó nó cũng là một cái loại cảm xúc. Và bạn cảm thấy là bị mắc kẹt trong một cái tiến trình và bạn muốn ra khỏi đó, thì cái cảm giác là muốn đưa tôi ra khỏi chỗ này. Cái điều này thì nó giống như một cái sự xúc động, thì đôi khi là nó gây ra đôi chút cái chạo động. Thế nhưng mà bạn sẽ hiểu là chạy trốn khỏi nó thì chỉ có bằng cách là quan sát nó gần hơn, kỹ hơn. Thế thì những người mà tìm kiếm cái sự chạy trốn như vậy ra khỏi các cái tình huống của cuộc sống thì nó cũng như thế. Thì khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề khó khăn, khi mà chúng ta cảm thấy tức giận thì là chúng ta muốn chạy thoát khỏi những cái đó. Và dù người thì cố gắng chạy trốn thì bằng một cách rất là gây hồn. Vậy thì là muốn chạy trốn hay là muốn chạy thoát khỏi thì là không sao cả. Nhưng mà vấn đề là vậy thì chúng ta làm như thế nào để có thể thoát khỏi, trốn chạy khỏi cái tình huống như vậy? Thì cái điều đúng đắn ở đây đó là quan sát cái tiến trình cẩn thận kỹ càng hơn để hiểu nó một cách rất là thấu đáo. Thì cho dù thế nào đi chăng nữa, thậm chí là trong những cái tình huống của cuộc sống thì nó rất là đau đớn, thì là bạn muốn chạy thoát khỏi nó, bạn muốn vượt qua nó, thì cái cách tốt nhất mà để chạy trốn đó là quan sát và nghiên cứu nó một cách rất là tỉ mỉ cẩn thận để có thể hiểu nó một cách chi tiết hơn, hoàn thiện hơn. Và hoàn thiện cái sự hiểu biết đó là cái con đường duy nhất để vượt qua những cái khó khăn. Thế thì không có một cái cách nào khác tốt hơn. Thì cho dù là trong những cái tình huống là bạn hành thiền hay là ở trong cuộc sống, thì đây là cái thái độ đúng đắn. Và một khi bạn đã tới cái quá trình như vậy trong lúc hành thiền, thì hiểu rằng là thì chỉ có một cái cách duy nhất để vượt qua những cái tình huống khó khăn đau đớn như vậy, đó là quan sát nó và hiểu nó sâu sắc hơn, kỹ càng hơn, hoàn thiện hơn. Và sau đó thì là thậm chí là trong cuộc sống của bạn thì bạn sẽ gặp phải một cái tình huống khó khăn, thì bạn đừng có trốn chạy khỏi nó nữa, bạn đừng có quay đầu lại nữa, đừng có nhắm mắt mình lại nữa, mà bạn hãy cố gắng là nhìn nó gần hơn và hỏi rằng là tại sao, cái gì nó đang xảy ra, và tôi muốn hiểu được nó sâu hơn. Thì cái tuệ giác mà bạn có được trong quá trình hành thiền thì nó có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống, và bạn phát triển cái thái độ đúng đắn và sống toàn bộ cuộc đời bạn với cái đó. Thì nó không chỉ là trong lúc hành thiền, thì sống với nó trong toàn bộ cái cuộc sống của mình, đó là cái thái độ đúng đắn. Khi mà bạn đã sẵn sàng để quan sát, để chú tâm, thì đây là một cái điều nó rất là quan trọng, là bởi vì là bạn đã sẵn sàng để quan sát cái đó một lần nữa, và do cái sự quan sát cẩn thận của bạn thì là nó không còn bất kỳ một cái ý muốn nào khác nữa, không còn cái sự chao động nữa, và thậm chí là bạn cũng không muốn chạy thoát khỏi nó nữa, là bởi vì là bây giờ bạn đã chú ý tới nó, quan sát nó cẩn thận hơn, và bạn nhìn thấy cái điều đó nó rất là rõ ràng, và bạn quan sát cái toàn bộ sự chú tâm, và nó không còn một cái ước muốn nào nữa. Và cái sự quan sát toàn bộ như vậy nó làm cho tâm của bạn nó trở nên rất là cân bằng, nó không có bị phân mảnh. Trước đây thì là khi bạn hành thiền là bạn muốn trốn thoát, thì bạn có ý nghĩ là tôi không muốn làm cái điều đó nữa, tôi không muốn nhìn thấy cái đó nữa, thì bây giờ tôi phải làm gì? Có lẽ là tôi phải ngừng cái việc hành thiền lại chăng? Thì cái tâm đó thì không phải là một cái tâm thiện, và thực tế là bạn không có một cái sự chú tâm toàn bộ. Nhưng mà khi bạn đã đạt tới cái điểm cân bằng, một cái trạng thái tâm xả, thì là bạn có cái sự chú tâm hoàn toàn. Thì bây giờ bạn sẽ nghĩ là bây giờ thì cho dù bất kỳ cái điều gì nó xảy ra, thậm chí là nếu như tôi chết ở trong cái tiến trình này thì điều đó cũng tốt. Bạn không muốn làm bất kỳ một cái điều gì khác nữa, mà bạn chỉ muốn chú tâm toàn bộ, và cái việc hành thiền nó trở nên rất là chín chắn, thực sự là chín chắn. Và cái việc nuôi dưỡng thiền như vậy thì các bạn thấy là sẽ không còn cái điều gì khác mà tôi muốn làm nữa, cho dù bất kỳ cái điều gì xảy ra, thậm chí là tôi chết trong cái tiến trình này, thì tôi cũng sẵn sàng để quan sát cái tiến trình đó, quan sát nó và quan sát nó. Và cái việc quan sát với toàn bộ cái nhiệt tâm như vậy thì là nó sẽ làm cho tâm của bạn nó được an ổn trở lại. Và thậm chí là trong cái tình huống của cuộc sống, thì khi mà bạn quyết định là vậy thì cái tình huống này bây giờ nó rất là khó khăn, nó rất là đau đớn, nhưng mà tôi sẽ sẵn sàng là quan sát nó, và tôi thực sự là muốn quan sát điều đó, thì cái khoảnh khắc mà bạn có cái quyết định như vậy thì bạn sẽ thấy là cái tâm của bạn nó dịu xuống, nó không chao động nữa. Vậy thì cái quyết định đó nó rất là quan trọng. Và khi bạn quan sát chú tâm toàn bộ, sẵn sàng về cái đó, thì cái tâm nó được dịu lắng lại, và nó cân bằng hơn, nó không còn là cái trạng thái giữa các cái thái cực nữa, không còn có cái sự dính chấp nữa. trước đây thì khi tâm của bạn nó lắng dịu thì bạn cảm thấy là hạnh phúc, bạn cảm thấy là có cái sự hỷ lạc, là đôi khi là bạn lại hơi bị chao động và dính chấp vào cái sự hạnh phúc hỷ lạc đó. Thế nhưng mà bây giờ là cái sự bình an, thậm chí là nó lớn hơn trước đây, nhưng mà bạn không dính chấp vào cái sự bình an đó. À, bây giờ bạn đạt cái trạng thái quân bình, cái trạng thái xả nó lớn hơn. Mặc dù là nó rất là bình an, nhưng mà nó không có cái sự dính chấp tới cái bình an đó, và không có một cái ước muốn chạy thoát nào nữa. Thế cái điều này nghe thì nó có vẻ nghịch lý, nhưng mà khi mà bạn đã sẵn sàng quan sát thì là mọi sự vật nó sẽ được đặt trong cái trạng thái cân bằng. Và khi bạn là quan sát nhiều hơn nữa thì bạn sẽ thấy là các cái sự vật nó trở nên rõ ràng, và cái tâm của bạn nó trở nên mạnh hơn, chánh niệm cũng mạnh hơn, và trong từng cái sự ghi nhận như vậy nó cũng trở nên sắc bén hơn, mà không còn có những cái suy nghĩ ở đó nữa, và bạn thấy rất là rõ ràng cái bản chất của nó. Thì nó có thể là cái sự vô thường, hay là có thể thấy không còn cái bản ngã ở đó nữa, không còn có cái sự kiểm soát ở đó nữa, và bạn có thể thấy là bất kỳ một trong những khía cạnh này rất là rõ ràng trong từng sự ghi nhận mà không có suy nghĩ. Cái điều đó nó thật tuyệt vời trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Vậy là một cái sự ghi nhận nó rất là ngắn, và khi cái sự ghi nhận nó sắc bén thì trong những cái khoảnh khắc đó thì cái trí tuệ và cái sự sáng tỏ nó trở nên rõ ràng mà không có các cái suy nghĩ ở đó. Thì trong cuộc sống của chúng ta thì khi mà chúng ta hiểu về một cái điều nào đó thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là một cái tiến trình suy nghĩ. Các bạn sẽ suy nghĩ về nó, các bạn hiểu nó, nhưng mà trong cái khoảnh khắc này, mặc dù là không có bất kỳ các cái suy nghĩ nào hết, thì những cái từng cái sự ghi nhận như vậy thì là nó sẽ đem đến cho các bạn rất là nhiều trí tuệ và rất nhiều cái sự sáng tỏ. Bởi vì lúc đó nó sẽ không còn cái suy nghĩ nữa. Và bất kể khi nào mà bạn suy nghĩ thì là cái tâm của bạn nó bị chia sẻ, nó bị phân mảnh. Và chỉ khi bạn ngừng suy nghĩ thì là cái tâm nó mới trở nên toàn bộ. Và khi bạn ngừng suy nghĩ là bạn bắt đầu tập trung quan sát nhiều hơn trong từng cái sự ghi nhận, nó sẽ trở nên rất là rõ ràng, rất rất rõ ràng. Và trong ba cái khoảnh khắc cuối thì nó rất là sắc bén, cái sự rõ ràng đó nó rất là mạnh. Và rồi là cái tâm nó sẽ xả bỏ, và cái tâm nó sẵn sàng để xả bỏ. Trong cái khoảnh khắc như vậy thì là bạn sẽ không quan sát được và không kinh nghiệm được về các cái trạng thái của thân hay là của tâm nữa. Và cái tâm của bạn nó chìm vào sự diệt tận. Và ở cái khoảnh khắc đó thì bất kỳ các sự vật nào nó bị ngừng lại, và có một cái sự bình an, có một cái sự tĩnh lặng sâu lắng. Thì trong cái khoảnh khắc nó rất là ngắn, và rồi là bạn thoát ra khỏi nó một lần nữa. Thì là trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi của cái sự bình an, sự tĩnh lặng đó, nó vẫn tiếp diễn. Thì có thể là trong vòng khoảng 3 hay là 4 cái trạng thái của tâm, những khoảnh khắc của tâm, và sau đó là cái ý nghĩ nó quay trở lại. Và là bạn có thể nghĩ về cái điều đó, à, có một cái gì nó đã xảy ra, nó rất là có năng lực, nó rất là mạnh, nó rất là tĩnh lặng, nó rất là bình an. Và từ cái kinh nghiệm như vậy là bạn hiểu rằng cái bản chất của nó rất là rõ ràng, nó thực sự là một cái sự bình an, thực sự là một cái sự tĩnh lặng, và thực sự đó là sự tự do giải thoát. Và khi bạn nghĩ lại về cái điều đó thì có một cái gì nó đã thay đổi, một cái gì mà bạn trước đây chưa từng đọc trong sách vở, và bạn chưa có cái kiến thức về nó. Và khi bạn nghĩ về cái điều đó thì nó đã thay đổi, nó thay đổi về cái cá tính của bạn, nó thay đổi về quan kiến của bạn, và bạn biết rằng là không có một cái gì là nó kéo dài cả, không có một cái bản ngã. Và tự nhiên là cái giới của bạn và cái việc giữ giới nó trở nên rất là tự nhiên. Bạn không còn phải cố gắng là ngăn ngừa mình để khỏi phải phá giới nữa. Và bạn biết rằng là bạn sẽ không bao giờ phá giới một lần nữa. Và nó trở nên rất là tự nhiên. Và bạn biết rằng là bạn không còn một cái mối nghi nào về cái sự vô ngã, về cái cuộc sống tương lai, hay là về Phật Pháp Tăng. Thông thường thì là đối với những người mà không có kiến thức về những cái này thì là họ ngay lập tức cảm thấy là có một cái sự tri ân, sự biết ơn rất là sâu sắc, rất là mạnh đối với Đức Phật và đối với giáo pháp của Ngài, đối với Tăng, những cái người đã đại diện để gìn giữ cái giáo pháp còn cho tới ngày hôm nay. Và một cái cảm giác tri ân, một cái cảm giác biết ơn rất là lớn lao nó xảy ra. Và có người nói với tôi là trong cái khoảnh khắc đầy cái sự tri ân như vậy thì ông ta đã khóc vì sung sướng. Thì ông ta thốt lên là giáo pháp thật là đúng đắn, và giáo pháp thực sự là cái sự giải thoát. Và rất nếu mà bạn đạt tới cái giai đoạn này thì là bạn sẽ xóa đi được những cái tà kiến Mithyaditthi, đó là những cái kiến về ngã, về một cái bản ngã trường tồn. Thì không có một cái gì được coi là một cái bản ngã trường tồn cả, tất cả mọi thứ là nó đều thay đổi. Và cái nghi, cái Mithyaditthi, ví dụ như là tôi sẽ được tái sinh, tôi không còn được tái sinh nữa, hoặc là cái nghi về cái này hay là về cái kia, thì tất cả những cái nghi nó đều biến mất. Rồi là trước đây thì bạn vẫn còn cái sự tin tưởng là ví dụ như là vào những cái thực hành khác mà nó không có cái bát chánh đạo ở đó, hay là thậm chí là tin tưởng vào cái việc hành thiền samatha. Thì có một số người là tin rằng là với cái việc thực hành thiền samatha thì là họ sẽ hòa nhập vào các cái trạng thái, thì đó là cái sự tự do, cái sự giải thoát, đó là niết bàn. Nhưng mà tuy nhiên, một khi mà bạn đã kinh nghiệm thông qua cái thiền minh sát, thiền vipassana, thì bạn có thể hiểu rằng là không còn có một cái con đường nào khác để có thể giải thoát được nữa. Và đây là cái con đường duy nhất để quan sát các cái tiến trình tâm thân, và thông qua đó thì không có một cái con đường nào khác để có thể đạt tới cái sự giải thoát giác ngộ cả. Để có thể quan sát được cái tiến trình tâm thân này thì là bạn cần thanh tịnh về các cái hành vi của mình, thanh tịnh về giới, làm cho nó rất là trong sạch. Bạn cần tập trung tâm của mình vào một cái đối tượng là ở trên thân hoặc là trên tâm, hoặc là bất kỳ cái đối tượng nào khác, hoặc giống như là hơi thở hay là bất kỳ cái nào, thì bạn làm cho tâm của mình nó lắng xuống và làm cho nó trở nên rất là rõ ràng, rất là thanh tịnh. Đó là thanh tịnh về tâm. Thì bằng cái việc là quan sát cái tiến trình tâm thân này là bạn sẽ thanh tịnh bản thân ngày càng nhiều hơn, rồi là thanh tịnh về kiến. Chúng ta tiến hành cái sự thanh tịnh để xem đó là đạo hay không phải là đạo. Và thông qua cái việc thanh tịnh này là bạn sẽ trở nên tự do giải thoát, và ngoài ra thì không có con đường nào khác cả. Và nếu là bạn muốn cái sự tự do thì bạn cần phải thanh tịnh bản thân, và bạn hiểu rằng đây là cái con đường duy nhất để có thể giải thoát giác ngộ. Thì cái sự ganh tị, ghen ghét, isa trong tiếng Pali, hay là cái sự keo kiệt, buồn xỉn, macharya, thì là nó cũng được vượt qua. Ở đây thì có nghĩa là bạn sẵn sàng chia sẻ bất kỳ cái gì với những cái người khác. Bạn không còn cái sự ganh tị đối với những người khác nữa. Nếu như mà bạn có dư giả các cái đồ vật, và nếu ai cần cái đó thì là bạn sẵn sàng và vui vẻ để cho họ. Và cái điều đó thì không có nghĩa là bạn cho đi tất cả, nhưng mà nếu người nào thực sự là cần cái đó thì bạn sẵn sàng chia sẻ với người đó. Và nếu một người nào đó làm một cái điều gì rất là tốt và rất là hạnh phúc thì bạn cũng không có ghen tị. Thì tôi không biết về cái nghĩa chính xác của cái từ ghen tị, ghen ghét ở đây. Thế nhưng mà cái điều đó thì nó có cái ý nghĩa là khi mà một người nào làm cái gì tốt mà trong khi là bạn không làm được cái điều đó thì bạn nghĩ thế nào? Tức là bạn có nghĩ là ồ, nếu mà tôi ở cái vị trí đó thì tôi sẽ phải làm được cái điều đó chứ không phải là anh ta. Bạn sẽ nghĩ như vậy chăng? Nhưng mà khi mà bạn đã đạt được cái sự giác ngộ thì bạn sẽ không bao giờ nghĩ như vậy cả. Bạn thực sự nghĩ là cái người đó thật là may mắn, và anh ta xứng đáng hưởng cái điều tốt đó, và bạn cảm thấy rất là hạnh phúc cho người đó. Và đây là một cái tâm hỉ, cái tâm hỉ nó trở nên rất là tự nhiên. Thì phần lớn chúng ta, dù là ít hay nhiều, trước khi mà chúng ta đạt được sự giác ngộ thì chúng ta cảm thấy rất là bất hạnh vì những cái điều mà người khác làm tốt hơn chúng ta. Đó là một cái trạng thái tâm rất là xấu. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể thoát ra khỏi điều đó, khi mà chúng ta không thể yêu được cái người đó, khi mà chúng ta không thể đánh giá cao được cái người đó? Cái lý do là tại sao mọi người cảm thấy là bị cô đơn là vì cái sự ganh tị, cái sự ghen ghét, cái sự tham lam làm cho chúng ta cảm thấy là cô đơn. Đã có quá nhiều những cái sự hận thù, những cái sự nguy hiểm ở trên thế giới này. Tại sao? Là vì là mọi người có cái đó, còn tôi thì không có cái đó, mà tôi thì muốn có nó, và tôi phải có, thậm chí là tôi phải lấy được cái đó cho dù nó là bất hợp pháp. Một số người thì rất là thông minh và họ đã xoay chuyển toàn bộ vấn đề, làm cho nó trông rất là đẹp đẽ. Thì đây là một sự mưu mẹo, một sự lừa đảo của tâm trí. Và một khi bạn quan sát thấy được cái đó một cách rõ ràng thì bạn sẽ không làm điều đó nữa. Ở đây nó sẽ không còn cái sự lừa đảo, nó không còn cái sự mưu mẹo ở đó nữa, và bạn trở nên rất là trung thực, và bạn sẽ quan sát các cái sự vật một cách rất là rõ ràng. Mặc dù là bạn vẫn còn cái sự ham muốn đối với một cái gì đó, là vì ở trong cái tầng giác ngộ thứ nhất thì là nó vẫn chưa hoàn toàn xóa đi được cái ham muốn. Tất cả những cái tham thì cái tham nó vẫn còn đó, nhưng mà nó không mạnh đến mức mà để làm cho bạn phá giới. Bạn sẽ không giết người, bạn sẽ không ăn trộm để lấy một cái gì đó, bạn sẽ không nói dối, hoặc là bạn sẽ không thông dâm và không uống rượu. Thì không còn cái ham muốn về những cái việc làm đó nữa, thì bạn sẽ không kiểm soát bản thân mình, và bạn đơn giản là không muốn làm cái điều đó nữa. Nó trở nên rất là dễ dàng và tự nhiên, không có một cái sự tranh đấu vất vả nào ở đó cả. Thì trước khi đạt được cái sự giác ngộ thì là bạn biết rằng rất là không tốt nếu như chúng ta không giữ được giới, và bạn cố gắng là giữ giới. Thì đôi khi là do những cái ham muốn, những cái sử dụng nó quá mạnh, thì là bạn phải vất vả để đấu tranh với nó, thì nó rất là mệt mỏi. Đôi khi thì chúng ta nhượng bộ, rồi là chúng ta lại hối hận về cái điều đó và lại xin giới lại. Một người bạn của tôi có nói là bây giờ tại sao chúng tôi lại phải xin giới hàng ngày, thì chúng tôi có phá giới hàng ngày đâu. Thì sau cái tầng giác ngộ thứ nhất thì là nó sẽ trở nên rất là tự nhiên, thì không có những cái ham muốn hay là không có những cái ước muốn đối với cái việc phá giới nữa, và bạn sẽ thấy là mình tự do tới cái mức nào. Mặc dù là bạn vẫn còn những cái ham muốn hưởng thụ dục lạc, thế nhưng mà do là bạn không còn có sự ganh ghét, không còn có những sự tham lam ở đó nữa, nên là bạn được tự do. Và mặc dù là bạn vẫn có những cái ham muốn, nhưng mà nó không giống như trước nữa. Thì trước đây là chúng ta nghĩ rằng là đây là cái hạnh phúc thực sự, đây là những cái lạc thú thực sự, đây là cái thì là thực sự. Thế nhưng mà bây giờ thì mặc dù là bạn vẫn để cho bản thân hưởng thụ cái dục lạc, thế nhưng mà bạn biết cái điều đó nó không có thật. Bạn không bị kẹt vào ở đó, và mặc dù là bạn có hưởng thụ nó, thì ở cái mức độ nào đó thì là bạn vẫn được tự do để hưởng thụ. Và khi gặp phải một cái không may nó xảy đến, thì bạn hành thiền và bạn thấy đây là một cái trạng thái tâm khác, và bạn trở nên là tự do trở lại một cách dễ dàng. Trước khi biết đến thiền thì bạn nghĩ rằng là các cái sự vật nó sẽ tồn tại kéo dài, và nó rất là lạc thú, và nó đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Và bạn thực sự là tin rằng cái sự trường tồn, một cái con người trường tồn, một cái bản ngã trường tồn. Nhưng mà sau đó thì là các cái tà kiến nó biến mất. Thế nhưng mà ở đây thì là nó có cái Vichasana và Vichachita, tức là cái tưởng kiến và cái tâm kiến thì nó vẫn còn rơi rớt lại. Và đôi khi thì cái kinh nghiệm nó cảm giác giống như là trường tồn, nhưng mà khi mà chúng ta quan sát kỹ hơn thì các bạn sẽ nhận ra cái điều đó không phải như vậy. Nó giống như là chúng ta đang sống ở bên gần cái đường biên giới, và nếu như mà bạn sẵn sàng, bạn quan sát là bạn sẽ thấy. Như vậy là khi các bạn cảm thấy hạnh phúc, khi mà các bạn hưởng thụ cái dục lạc, cái kinh nghiệm nó tương tự như vậy. Nhưng mà nếu mà bạn quan sát cái điều đó một cách thật sự thì là bạn biết rằng cái điều này nó không bao giờ đem lại một cái hạnh phúc cả, không bao giờ có cái hạnh phúc thực sự ở đó. Mặc dù là đôi khi bạn hưởng thụ nó, nhưng mà bạn có thể xả bỏ nó một cách dễ dàng, là bởi vì bạn biết rằng là không có một cái hạnh phúc thực sự, một cái hạnh phúc kéo dài ở đó. Còn cái bạn của tôi thì là có nói rằng là chỉ sau khi mà một người đạt cái sự giác ngộ thì là cái người đó mới thực sự là hưởng thụ cái sự dục lạc. Thì cái điều này nó rất là tuyệt vời, là bởi vì là bạn không có bị dính mắc vào đó. Nhưng mà rất là khó nói về cái điều này, nhưng mà đó là cái cách mà nó có thể cảm nhận. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là có một số người hưởng thụ những cái dục lạc, mặc dù là họ đã đạt được cái giác ngộ, nhưng mà họ không dính chấp vào đó. Thì ở đây tôi xin mở ngoặc nói một chút để cho quý vị đỡ bị nhầm. Tức là Ngài Ujjayika ngụ ý ở đây, tức là cái tầng giác ngộ thứ nhất, thì các bạn biết là có bốn cái tầng giác ngộ, tức là các bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì cái bậc giác ngộ đầu tiên là thánh Tu Đà Hoàn, thì là họ vẫn có thể là sống cái cuộc sống gia đình. Thì chính vì vậy mà tại sao Ngài lại nói cái ý này. Vậy thì xin các bạn lưu ý tới cái điều này để chúng ta tránh khỏi bị nhầm lẫn về cái sự giác ngộ ở cái bậc tối cao. Và tôi xin được đọc tiếp. Thì cái điều này nó cũng giống như là vô thường, khổ, vô ngã, thì không còn một cái kiến về ngã nữa. Và cái người đó thì là vẫn hành động giống như một người bình thường, thì họ vẫn dùng những cái ngôn nhân xưng, họ vẫn sử dụng cái ngôn ngữ giống như là cái ngôn ngữ chúng ta vẫn dùng. Và luôn luôn họ biết rằng là không có một cái gì nó là thực cả, không có một cái ngã trường tồn. Và đây là một cái điểm khác biệt rất là sâu sắc, và nó sẽ được xóa đi toàn bộ những cái tà kiến ở tầng giác ngộ thứ tư. Và như vậy là bạn sẽ cảm thấy rất là được tự do, và đôi khi là bạn sẽ cười, dù là nhớ là bạn sẽ khóc, thế nhưng mà bạn không bị dính mắc vào đó, và bạn có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Thì là đôi khi chúng ta thấy rằng là khóc thì cũng có một cái cảm giác rất là tốt, điều đó cũng có thể như vậy. Tuy nhiên thì khi mà các bạn vượt qua cái đó, các bạn sẽ hiểu được điều này. Và cái điều này rất khó để nói về nó. Như vậy là các bạn sẽ xóa đi được cái tà kiến, cái hoài nghi, giới cấm thủ, sự ghen tị và cái sự buồn xỉn. Bạn không muốn nhận bất kỳ một cái gì bất hợp pháp, và bạn chia sẻ những cái mình có với người khác thì bạn sẽ rất là rộng lượng, và nhưng mà không có vi phạm bất kỳ cái gì. Nếu bạn biết là người nào đang cần cái mà bạn có thì bạn sẵn sàng cho cái đó. Và cái sự quán tưởng này nó tiếp tục diễn ra trong một cái thời gian dài. Và rồi là bạn quán tưởng về giới của mình, bạn nghĩ rằng là tôi không thể nào phá bất kỳ một cái giới nào nữa, và tôi không muốn phá giới. Và cái sự quán tưởng về những cái bất tịnh thì bạn sẽ xóa đi được chúng. Thì bạn có thể quan sát thấy là không còn cái tà kiến, cái hoài nghi, giới cấm thủ, sự ghen tị, rồi là sự buồn xỉn. Nhưng mà bạn vẫn thấy là những cái nó còn lại. Thì là bạn quan sát thấy là vẫn còn cái sự ham muốn đối với dục lạc. Và bạn vẫn thất vọng về cái điều này. Mặc dù là bạn vẫn có những cái ham muốn, nhưng mà bạn sẽ không phá bất kỳ một cái giới nào nữa. Mặc dù là bạn vẫn giữ, nhưng mà bạn cũng không bao giờ đi giết chóc cả. Và cái sự giận dữ, cái sự ham muốn này thì nó cũng không đủ mạnh để làm hại bất kỳ ai, hay là thậm chí là làm hại bản thân bạn. Và bạn quán tưởng ngày càng nhiều về Phật Pháp Tăng, thì là bạn cảm thấy là ngày càng nhiều cái sự tri ân, cái sự biết ơn. Và cái điều này nó rất là khó để giải thích về cái cảm giác như vậy. Và đôi khi là bạn sẽ quán tưởng là chỉ có một khía cạnh thôi, thì không cần thiết là phải quán tưởng tất cả những cái đó. Thì có một số người là quán tưởng chỉ một trong những cái kinh nghiệm như vậy. Nó giống như là cái khoảnh khắc khi mà tâm nó được tự do, thì hoặc là cái bản chất của sự tự do, thì là nó cảm thấy tự do như vậy, thì nó không có cái sự sinh diệt ở đó, nó hoàn toàn là một cái sự im lặng. Thì đây là cái suy nghĩ về Niết Bàn lần nữa. Thì cái khoảnh khắc mà người đó kinh nghiệm về Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn là cái gì? Chúng ta có thể, bạn có thể nói gì về Niết Bàn? Thì đó là cái sự, không còn cái sự sinh diệt ở đó nữa, không còn cái tiến trình về tâm, không còn cái tiến trình về thân, và bạn cũng không kinh nghiệm tiến trình về tâm, bạn cũng không kinh nghiệm tiến trình bất kỳ một cái tiến trình về thân nào nữa, và thậm chí là bạn cũng không còn suy nghĩ nữa. Cái điều này nó thật là bình an, là bởi vì ở cái khoảnh khắc đó bạn không suy nghĩ về bất kỳ một điều gì nữa, tâm của bạn nó rất là yên ắng, rất là bình an. Và cái kinh nghiệm về sự bình an này nó không có kèm theo cái suy nghĩ nào nữa. Và rồi một hồi sau thì bạn có thể suy nghĩ về cái đó. Vậy thì bản chất của Niết Bàn là gì? Có phải đó là cái sự không tồn tại? Không, không phải như vậy. Nó cũng không phải là hư vô. Bởi vì nếu nó là như vậy thì bất kỳ người nào kinh nghiệm về nó trong bất kỳ cái khoảnh khắc nào thì cái suy nghĩ về cái sự hư vô và cảm thấy là được tự do giải thoát. Không, bạn không thể làm được cái điều đó. Vì nếu bạn suy nghĩ về cái hư vô là đã có cái suy nghĩ ở đó rồi, thì khi mà bạn kinh nghiệm về Niết Bàn thì sẽ không còn bất kỳ một cái suy nghĩ nào nữa, thậm chí là cái suy nghĩ về Niết Bàn. Vậy thì bản chất của Niết Bàn là gì? Thì trong nhiều kinh thì có so sánh đó là cái ngọn lửa nó đã tắt ngấm. Vậy thì một ngọn lửa đang cháy và bây giờ nó bị tắt ngấm, vậy cái gì còn lại? Không phải là cái sự hư vô. Tôi có cái ví dụ thế này. Nếu như bây giờ tôi tạo ra một tiếng động và bạn chú ý tới cái tiếng động, và bây giờ thì cái tiếng động nó không còn nữa, vậy thì cái gì nó ở đó? Nó chỉ là một cái sự im lặng. Vậy thì cái sự im lặng này có thật hay chăng? Bạn hiểu về điều này như thế nào? Bạn có kinh nghiệm cảm nhận được cái sự im lặng này hay không? Tất nhiên là có. Như vậy thì là nó rất giống đối với trường hợp là sự im lặng và ngọn lửa đã bị tắt ngấm, thì không còn có cái sự cháy ở đó nữa. Để hiểu về cái sự im lặng và bản chất của cái ngọn lửa đã bị tắt ngấm, thì đầu tiên bạn phải quan sát là cái gì nó đã xảy ra trước đó. Và để hiểu được cái sự im lặng, đầu tiên là bạn phải chú ý tới âm thanh, và đó là cái tiến trình. Và để hiểu được cái điều nó đã xảy ra khi mà ngọn lửa nó bị tắt ngấm, thì đầu tiên bạn phải quan sát về ngọn lửa. Ở đó nó có một cái tiến trình dẫn tới cái trạng thái này. Nó không phải là một cái ý tưởng về sự hư vô. Đó là bản chất của tiến trình. Nó đã đi tới sự diệt tận. Sự diệt tận của tiến trình đó là một cái sự bình yên thật sự. Là bởi vì là bất kỳ cái gì nó đang xảy ra, cái sự sinh diệt nó có ở đó, thì nó không bao giờ có được một cái sự yên lặng, không bao giờ có được một cái sự bình yên. Một khi mà bạn kinh nghiệm về cái đó, thì mặc dù là đôi khi mà bạn vẫn không kinh nghiệm được, thì bạn vẫn tham gia vào những cái công việc của đời thường, bất kỳ khi nào mà bạn chú ý tới, bạn biết rằng là cái đó nó không thực, nó không có cái hạnh phúc thật sự ở đó, và bạn là luôn luôn muốn quay trở lại cái sự yên lặng, cái trạng thái bình yên. Và khi bạn đã kinh nghiệm được cái trạng thái này, thì khi bạn hành thiền trở lại, là bạn có một cái quyết định là tôi sẽ hành thiền để quay trở lại cái trạng thái yên lặng, cái trạng thái bình yên, nơi mà cái toàn bộ cái tiến trình nó đã ngừng lại, nó đã chấm dứt. Có thể quyết định cái khoảng thời gian mà bạn sẽ ở lại trong cái trạng thái đó, có thể là 5 phút hay là 10 phút. Và khi hành thiền trở lại với một cái quyết định là tôi sẽ kinh nghiệm cái trạng thái tĩnh lặng bình an đó một lần nữa trong 5 phút, và rồi là bạn quên cái vấn đề đó đi. Và khi bạn hành thiền thì đừng có nghĩ về cái đó nữa, và chỉ chú ý bất kỳ cái gì nó đang xảy ra trên thân và trên tâm. Cái điều đó cũng không quan trọng là đối tượng nào, bất kỳ cái gì cũng là đối tượng để hành thiền. Và bạn cứ tương tới bất kỳ đối tượng nào mà bạn vẫn hay sử dụng một cách tự nhiên, và nó sẽ dễ dàng cho bạn. Hãy quan sát, và quan sát nó sẽ trở nên rõ ràng hơn, rất là nhanh, và nó ngừng lại một lần nữa. Rồi là bạn lại hòa nhập vào cái đó, một cái trạng thái nó rất là bình an. Và bạn có thể ở đó trong cái khoảng thời gian mà bạn đã quyết định. Và cái sự quyết định ở đây thì nó rất là quan trọng, bởi vì là khi mà bạn quyết định như vậy và bạn thực hiện điều đó thì bạn có thể ở lại cái trạng thái đó toàn bộ trong vòng 5 phút hay là 10 phút như là bạn đã quyết định. Và bạn có thể vẫn duy trì thực hiện cái điều đó, và bạn có thể mở rộng cái khoảng thời gian này tới nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng hay là cả ngày. Và bạn cần thực hiện cái đó để có thể là đạt cái trạng thái như vậy và ở lại cái trạng thái đó. Thế nhưng mà nếu bạn làm điều này nó thường xuyên quá thì là đôi khi là bạn rất khó để đạt được cái trạng thái đó một lần nữa. Mặc dù là bạn thực hành và bạn đạt cái trạng thái như vậy, thế nhưng mà nếu bạn không quyết định là bạn ở lại cái trạng thái đó trong vòng bao lâu thì là cái tâm nó sẽ thoát ra một lần nữa, rồi là nó lại nhập vào và thoát ra, nhập vào và thoát ra, và nó cứ xảy ra như vậy. Và nếu mà bạn muốn ở lại cái trạng thái như vậy trong một khoảng thời gian dài thì là bạn cần có cái quyết định của mình. Và như vậy khi bạn hành thiền với một cái sự quyết định là tôi sẽ đi vào cái trạng thái đó trong 5 phút, và nếu có một cái nguy hiểm xảy ra thì tôi sẽ thoát ra khỏi cái trạng thái đó, thì đây nó giống như là một cái gợi ý. Và khi bạn đi sâu vào bên trong thì nếu mà có điều nguy hiểm gì xảy ra thì ngay lập tức bạn sẽ thoát ra khỏi nó và để giải quyết cái tình huống như vậy. Nếu như mà bạn không quyết định giống thế thì là bạn không có thể thoát ra khỏi cái trạng thái như vậy. Trong một số kinh thì là cũng có những cái hướng dẫn chi tiết về cái này, thì đây là cái điều mà bạn cần làm. Nó là một cái cách đúng đắn để quyết định, một cái cách đúng đắn để hành thiền, và có những cái yêu cầu như vậy thì là bạn sẽ thoát ra được khỏi cái trạng thái đó. Đôi khi là bạn phải quyết định là ví dụ như thầy của tôi mà gọi tôi thì tôi sẽ thức tỉnh. Và bạn làm cái điều này với một cái sự quyết định, đó là cái điều cần thiết, và bạn sẽ làm cái điều đó và tiếp tục thực hành của mình. Thậm chí là một cái vị A-la-hán thì cũng gặp khó khăn khi mà đi vào cái trạng thái như vậy. Đôi lúc là vì nếu có những cái gì đó nó làm cho ngài cảm thấy là lo lắng, thì là có một cái câu chuyện về hai vị sư, một vị sư già là vị thầy, thì còn một vị sư trẻ là đệ tử. Thì cả hai người này đều là đã đạt cái sự giác ngộ, và rồi họ đến một cái tu viện. Thì vị thầy là do có nhiều hạ hơn thì là được dành một cái chỗ ở nó rất là tốt. Thế còn những cái chỗ không tốt thì là dành cho cái vị đệ tử. Thì cái vị sư trẻ rất là tự nhiên thì là đơn giản là chỉ nhận chỗ để ở, và anh ta thì là hài lòng với cái chỗ ở của mình, rất là hạnh phúc vì là không có cái sự lựa chọn nào ở đấy cả. Thì là cái vị sư trẻ này là ở lại chỗ đó hành thiền và cảm nhận được cái sự yên ắng, cái sự bình an, cái sự tĩnh lặng trong suốt cái thời gian 3 tháng kết hạ. Thế còn vị thầy thì lại luôn luôn nghĩ là không biết là cái đệ tử của tôi thì cái chỗ ở của nó không được tốt lắm, thì không biết là nó có cảm thấy là được thoải mái không. Và vì cái sự lo lắng này đâm ra là vị thầy không thể nào đạt được cái trạng thái như là của vị đệ tử. Và khi mà bạn muốn hành thiền, cái điều đầu tiên là bạn phải nghĩ tới là chẳng có cái gì nó quan trọng cả, hãy xả bỏ đi tất cả. Đó là lý do tại sao mà tôi nhấn mạnh tới cái điểm này nhiều lần theo nhiều cách khác nhau. Thì khi mà bạn hành thiền, bạn phải suy nghĩ là chẳng có cái gì là thực sự quan trọng cả. Thì về mặt tâm lý là bạn đã tách cái bản thân của mình ra. Thì khi mà bạn hành thiền thì không chỉ là có một cái trạng thái hòa nhập, mà thậm chí là khi mà bạn ngồi trong vòng 1 giờ, bạn phải nói với bản thân là chẳng có cái gì nó thực sự quan trọng cả. Tôi chẳng cần phải lo lắng về bất kỳ cái điều gì hết. Không lo lắng về công việc, không lo lắng về vấn đề công việc nhà trong vòng 1 giờ, và nó sẽ không làm hại đến ai cả, và bạn sẽ quên đi tất cả mọi người trong vòng 1 giờ. Và khi mà bạn tham gia một cái kỳ tu tập thì hãy quên đi tất cả mọi việc trong vòng 9 ngày. Chẳng có cái gì nó xảy ra đối với bạn là nghiêm trọng cả, chẳng có cái gì là quan trọng cả. Chúng ta đã làm cái điều đó trong vô vạn ức kiếp rồi, vậy thì có cái gì là quan trọng? Tại sao mà chúng ta lại không có thể xả bỏ trong vòng 9 ngày được? Và nếu mà bạn có thể ngồi đó với cái tâm trạng như vậy thì bạn sẽ thấy là cái thời thiền nó sẽ trở nên rất là dễ dàng, tự nhiên, và bạn không bị sao lãng một cách dễ dàng. Như vậy là chúng ta cần có cái sự quyết định. Chúng ta đã làm một cái điều tương tự trong vòng nhiều năm rồi, nhiều kiếp rồi, vậy thì tại sao chúng ta nghĩ là cái điều đó nó lại quan trọng đối với chúng ta, và chúng ta sẽ lại tiếp tục làm một cái điều như vậy? Người ta không biết là sẽ lại còn bao nhiêu kiếp nữa. Và đây là một cái sự quyết định, một cái sự chuẩn bị và một cái sự tách biệt cái tâm của chúng ta. Cái điều đó nó rất là quan trọng. Và nếu chúng ta sẽ nghĩ rằng là nếu một cái điều gì nó nghiêm trọng nó xảy ra thì là tôi sẽ giải quyết nó. Đôi khi thì là mọi người nghĩ về những cái điều nó rất là nhỏ nhặt, tặt vặt, và nó làm cho họ lo lắng trong toàn bộ thời gian. Thế khi mà nói lại về các cái điều đó thì là nó cảm thấy rất là mắc cười. Nếu bạn muốn phát triển các cái trạng thái giác ngộ sâu hơn thì khi mà ngồi thiền thì bạn cần phải có quyết định là tôi sẽ không hòa nhập vào cái trạng thái đó nữa. Tôi sẽ quyết định là trong vòng một cái khoảng thời gian là 1 ngày, 2 ngày hay là 10 ngày, thì bạn cần phải có một cái quyết định như vậy. Và cái quyết định này nó rất là quan trọng. Khi một người hành thiền với một cái tác ý là kinh nghiệm cái trạng thái giác ngộ tiếp theo, thì người đó cần nói là tôi sẽ không hòa nhập vào cái trạng thái đó nữa, nhưng mà tôi sẽ hành thiền để đạt tới cái trạng thái giác ngộ kế tiếp. Và khi bạn nói là tôi sẽ không hòa nhập vào cái trạng thái đó nữa, thì là bạn cần phải đặt ra một cái thời gian là bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày. Bởi vì nếu bạn không làm như vậy, khi mà bạn ngồi thiền, bạn sẽ hòa nhập vào cái trạng thái đó một lần nữa. Và nếu mà bạn hòa nhập vào cái trạng thái đó thì bạn không thể nào đạt tới cái tầng giác ngộ tiếp theo. Thì đây là một cái quyết định rất là quan trọng. Thì Đức Phật cũng dạy cho các cái đệ tử là phải quyết định trước khi đi ngủ. Thì khi mà bạn đi ngủ thì bạn cũng phải nói với bản thân là bây giờ tôi sẽ hành thiền, thư giãn và xả bỏ đi tất cả. Việc ngủ thì cũng là một cái loại xả bỏ. Bạn đã bao giờ nghĩ về cái điều này chưa? Ngủ thì cũng là một cái loại xả bỏ. Chúng ta không nghe, chúng ta không thấy, chúng ta không cảm thấy cái gì nữa, và chúng ta không biết là cái gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Và nếu mà bạn thực sự nghĩ về cái này thì cảm thấy rất là sợ, mà bạn mất cái sự liên hệ với thế giới. Và cái điều này nó giống như là cái sự xả bỏ, và chúng ta đã thực sự làm cái điều này trong suốt thời gian. Thì nhiều người không thể ngủ được. Một trong những cái lý do đó là vì họ không thể xả bỏ. Họ vẫn muốn là kiểm soát thân thể, vẫn muốn là biết được mọi thứ xung quanh. Xả bỏ như vậy là làm cho họ cảm thấy không được an toàn, không được an ninh. Và bất kỳ khi nào mà bạn cảm thấy không được an toàn, an ninh trong cái khu vực mà bạn đang ngủ thì bạn sẽ không thể nào ngủ được. Và Đức Phật nói là khi một nhà sư mà muốn đi ngủ thì là vị đó cần phải hành thiền, thư giãn, xả bỏ và quyết định là tôi sẽ thức dậy vào 4 giờ sáng. Và nếu mà bạn làm cái điều này thường xuyên thì là bạn sẽ thấy là chính xác vào lúc 4 giờ sáng bạn sẽ thức dậy. Và nếu bạn đặt đồng hồ thì trước khi mà chuông đồng hồ kêu bạn đã thức dậy rồi. Và bạn nhìn đồng hồ thì lúc này nó vừa đúng cái thời gian mà bạn đã đặt giờ. Hầu hết các bạn là sẽ dậy trước khi chuông reo. Tôi thì cũng đặt chuông, nhưng mà chỉ phòng hờ như vậy thôi, thì tôi luôn luôn dậy trước khi mà chuông reo. Thì hãy tạo cho chúng ta cái thói quen như vậy. Và bạn cũng có thể quyết định là cái khoảnh khắc mà tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ chánh niệm tỉnh thức và tôi sẽ không mơ màng, không suy nghĩ gì nữa. Cái trạng thái tâm nó rất là rõ ràng, rất là tỉnh thức, rất là chánh niệm.